thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Trên 120.000 lượt du khách đến với Thái Nguyên dịp nghỉ lễ.
Để nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, người dân mong muốn các bộ ngành chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền vận động người sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Sau một số vụ trộm tài sản trong xe, trộm phụ tùng, thậm chí là ăn cắp ô tô gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã cho thấy xe hơi hiện nay đã không còn bất khả xâm phạm với kẻ gian. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm đảm bảo cho việc cung cấp điện năng mùa nắng nóng, Điện lực thành phố Thái Nguyên đang tập trung các giải pháp cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện và tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Điện lực thành phố Thái Nguyên hiện đang quản lý trên 600 trạm biến áp với công suất khoảng 130.000 kV-ampe, trên 200 km đường dây trung thế và trên 700 km đường dây hạ thế với hơn 72.000 khách hàng sử dụng điện. Để đảm bảo cho việc cung cấp điện năng trong mùa nắng nóng, thời gian qua, Điện lực thành phố cũng đã tiến hành đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện ngày một tăng cao và ứng phó với việc chống quá tải điện năng tiêu thụ, đồng thời tiến hành cải tạo, nâng cấp, đấu nối chỉnh trang, bó cáp xuất tuyến, vệ sinh thiết bị điện theo chương trình 5S tại các trạm biến áp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên còn thường xuyên phát quang hành lang lưới điện theo định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra đường dây và các trạm biến áp, đặc biệt vào giờ cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố trên lưới điện và các trạm cao áp. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài cái việc đảm bảo cấp điện, hai là cũng đảm bảo cái phòng chống cháy nổ đối với lưới điện thì cũng là điện lực cũng là lồng ghép vào cái việc là khuyến cáo đối với những người dân trong quá trình sử dụng điện trong cái mùa hè thì cũng nên là hạn chế sử dụng điện vào những cái giờ cao điểm và cũng có những cái sử dụng điện và có cái tham khảo và có cái hướng dẫn của khuyến cáo của điện lực lên sử dụng những cái thiết bị làm sao cho nó hiệu quả nhất và đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt sản xuất nhưng mà vẫn là đảm bảo tiết kiệm điện nhất.
Mặc dù Điện lực thành phố Thái Nguyên đã có những giải pháp tích cực cụ thể, nhưng trên thực tế vào thời điểm nắng nóng vẫn có thể xảy ra việc mất điện cục bộ do các thiết bị tự động ngắt để bảo vệ khi bị quá tải. Bởi vậy, bên cạnh sự nỗ lực của đơn vị, Điện lực thành phố mong muốn người dân, các cơ quan doanh nghiệp cần sử dụng điện hợp lý, an toàn, tiết kiệm, tránh sử dụng thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm nhằm góp phần làm giảm thiểu sự gia tăng điện năng trong mùa nắng nóng.
Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 5 đã xảy ra cháy tại nhà anh Vương Đắc Thu ở xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Rất may không có thiệt hại về người. Gia đình anh Thu chuyên sản xuất đậu phụ, thạch, thường chất chứa nhiều củi khô, gỗ, ván ép và các nguyên liệu ở khu vực sản xuất. Vào khoảng 1 giờ sáng khi gia đình anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ từ phía trước nhà. Khi ra mở cửa thì thấy cháy tại khu vực sản xuất đậu của gia đình. Gia đình và hàng xóm đã tự chữa cháy nhưng không hiệu quả. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường, tổ chức chữa cháy. Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế, không để cháy lan vào khu vực nhà ở và khu sản xuất khác. Vụ cháy khiến một phần mái tấm lợp xi măng bị sụp đổ, hơn 8 mét khối gỗ bị cháy, ước tính khoảng 7 triệu đồng. Khu vực sinh hoạt của gia đình, nhiều dụng cụ để sản xuất và nguyên liệu được bảo vệ an toàn. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện.
Tháng 4 có nhiều ngày lễ lớn, mật độ giao thông tăng cao nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tăng cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm vẫn giảm ở cả 3 tiêu chí. Đường sắt và đường thủy ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 4 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người và bị thương 15 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn tăng 4 vụ, tăng 3 người chết và tăng 4 người bị thương. So với tháng 3 năm 2018, số vụ tai nạn tăng 13 vụ, thành phố Thái Nguyên tăng 7 vụ, Phú Lương tăng 2 vụ, Phú Bình tăng 2 vụ, số người chết tăng 6 người và số người bị thương tăng 11 người. Trong tháng, cơ quan chức năng đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm 4.039 trường hợp, tước 395 giấy phép lái xe, tạm giữ 113 xe ô tô, 554 xe mô tô, 16 phương tiện khác. số tiền xử phạt 3,56 tỷ đồng, trong đó đường thủy nội địa xử lý 6 trường hợp vi phạm. Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường thủy ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông. Trên đường bộ đã xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người và bị thương 34 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông giảm 12 vụ, số người chết giảm 7 người, số người bị thương giảm 9 người.
Báo cáo nhanh về kết quả phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Trong 5 ngày phục vụ nghỉ lễ từ chiều 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5, tại bến đã có 2.360 chuyến xe xuất bến, trong đó có 18 chuyến xe tăng cường với số khách phát sinh là 575 hành khách, tập trung ở các chuyến Thái Nguyên đi Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Ninh và ngược lại. Để mọi hoạt động diễn ra tại bến trong các ngày lễ được an toàn, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã huy động 100% cán bộ công nhân viên đi làm việc, đặc biệt vào 3 ngày cao điểm là chiều 27, ngày 28 tháng 4 và 1 tháng 5. Bên cạnh đó, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, tổ sản xuất và từng vị trí tác nghiệp của bến để chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, đồng thời thông báo đến các doanh nghiệp vận tải hết vé, thiếu vé, khẩn trương gửi vé cho bến, bán phục vụ khách đi xe. Nhắc nhở lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành tốt thể lệ vận tải và các quy định tại bến. Về phía bến, giải quyết nhanh chóng các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho xe quay vòng nhanh để kịp thời giải tỏa khách trong các ngày cao điểm. Theo đó, trong thời gian phục vụ hành khách đi lại trong các ngày nghỉ lễ, an ninh trật tự tại bến được đảm bảo, không có tình trạng hành khách xen lấn xô đẩy. Các nhà xe đã thực hiện nghiêm túc việc không tăng giá vé và bán vé theo giá niêm yết.
Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần là dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thời gian nghỉ kéo dài 4 ngày từ 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 nên mọi người có quỹ thời gian đi lại tham quan thoải mái hơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong dịp này các điểm du lịch của tỉnh đã đón khoảng trên 120.000 lượt du khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa đón gần 80.000 lượt du khách, hồ núi Cốc đón gần 9.000 lượt du khách, vùng chè Tân Cương và không gian văn hóa chè Tân Cương thành phố Thái Nguyên đón gần 2.000 lượt du khách, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam đón hơn 4.000 lượt du khách. Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đón hơn 3.000 lượt du khách, tăng 150% so với cùng kỳ. Các điểm du lịch hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà, Võ Nhai, làng văn hóa dân tộc Tày, thôn Bản Quyên, xã Điểm Mạc Định Hóa, quảng trường Võ Nguyên Giáp, chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đều có số lượng khách đến tham quan đông hơn so với cùng kỳ năm trước. Để kỳ nghỉ diễn ra an toàn, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh duy trì đường dây nóng, sẵn sàng trợ giúp, cung cấp thông tin về các tour tuyến du lịch cho du khách. Các tổ chức cá nhân tham gia lĩnh vực du lịch gồm hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ đã có sự chủ động liên kết phục vụ nhu cầu đi lại tham quan nghỉ dưỡng, mua sắm của du khách. Các đơn vị thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh thực hiện giảm 5-10% giá phòng, giá ẩm thực, giá cước vận chuyển khách, đảm bảo cho du khách có một kỳ nghỉ thoải mái.
Thưa quý vị và các bạn, phải thừa nhận rằng vào thời điểm này, tình dục trước hôn nhân không còn là câu chuyện xa lạ mà đã trở thành một phần của mối quan hệ giữa những người trẻ. Quan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng lứa tuổi vị thành niên, tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục, thì quan hệ tình dục sớm sẽ mang đến hậu quả khôn lường. Phản ánh của cộng tác viên Hiếu Trang.
Để thấy rõ được tình trạng báo động này, chúng tôi có một cuộc khảo sát nhanh và kết quả khảo sát tại các trường trung học phổ thông, các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khiến chúng tôi khá bất ngờ. Theo kết quả, có tới 39,1% học sinh đã quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên và trong số này có 29,2% các em không sử dụng các biện pháp phòng tránh thai. Trong khi đó, có 26,7% em đã quan hệ tình dục từ năm 16 tuổi và có tới 44,5% em chưa từng chủ động tìm hiểu kiến thức về sức khỏe tình dục. Vậy các em suy nghĩ như thế nào về vấn đề quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên?
Em sẽ không ủng hộ quan điểm là chúng ta có thể quan hệ tình dục vào độ tuổi vị thành niên. Mặc dù là khi mà chúng ta có những cảm xúc kiểu yêu thương nhau thì tất nhiên là sẽ khó tránh khỏi cái việc mà chúng ta sẽ có nhu cầu về mặt sinh lý. Và điều để kiềm chế nó thì cũng khá là khó. Độ tuổi mà chúng ta ở vị thành niên kiểu khá là cảm tính và khó có thể kiềm chế được những hành vi của mình như thế này. Nhưng mà em nghĩ là dù sao thì cái hành động quan hệ tình dục vào tuổi vị thành niên là hành động không nên.
Theo em thì là không nên.
Nếu như mà giữa hai người mà có phát sinh cái quan hệ tình dục thì em nghĩ là nó cũng là một việc mà nó cũng khá là bình thường trong xã hội hiện tại.
Theo mình là rất là bình thường. Bây giờ thì gần như là các cặp yêu nhau thì thường quan hệ tình dục trước hôn nhân rất là sớm. Nên là bây giờ cái vấn đề đấy em nghĩ là không quan trọng nữa.
Việc giới trẻ ngày nay yêu sớm, quan hệ tình dục sớm bên cạnh nguyên nhân sinh học do trẻ em dậy thì sớm hơn so với trước thì còn có nhiều nguyên nhân xã hội khác. Ở thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, việc các em học sinh đang trong độ tuổi vị thành niên được tiếp cận với những vấn đề liên quan đến tình dục là khá dễ dàng. Đơn giản chỉ cần một chiếc máy tính hay bất kỳ một thiết bị di động nào khác có kết nối Internet là các em đã có thể tìm được các trang web đen, hàng ngàn chủ đề về tình dục như một đoạn clip nóng, một bài viết chia sẻ về kinh nghiệm quan hệ trên mạng xã hội. Một cuốn tiểu thuyết đầy tính khiêu dâm hay đơn giản chỉ là một tiểu phẩm hài dung tục, đến ngay cả những bộ phim bom tấn trên thế giới cũng không thể thiếu thứ gia vị đầy cảm xúc này. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi có tìm hiểu được trên mạng xã hội Facebook còn có một diễn đàn, hầu hết thành viên tham gia đang ở độ tuổi vị thành niên. Tại diễn đàn đó, các em thỏa sức đặt câu hỏi hay chính các em lại là người đi tư vấn cho người khác về quan hệ tình dục. Điều làm chúng tôi bất ngờ hơn cả là hầu hết các em tham gia diễn đàn đó đều đã quan hệ tình dục và quá nửa trong số đó quan hệ tình dục trên 3 lần. Việc tiếp xúc với các hình ảnh nội dung đó thường xuyên sẽ hình thành trong các em một lối suy nghĩ, quan hệ tình dục là khám phá bản thân. Khi bước vào tuổi dậy thì, nhu cầu tình dục cũng bắt đầu xuất hiện. Những kích thích mạnh mẽ như xem phim ảnh, đọc truyện khiêu dâm, kích dục hoặc sự gần gũi thân mật quá mức giữa nam và nữ làm cho khả năng tình dục dễ bị hưng phấn. Nếu thiếu ý thức làm chủ bản thân, không thể tự kiềm chế, các em có thể vượt quá giới hạn, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm và sinh lý ở tuổi trưởng thành. Điều quan trọng là các em đều không hề biết mình hoàn toàn có thể mang thai ở lần quan hệ đầu tiên, cũng như những hệ lụy trong tương lai do sự thiếu hiểu biết của chính mình. Nói về hệ quả của việc quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên, bác sĩ Nguyễn Thị Lập, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, bộ môn sản cho biết.
Tác hại của nó có thể dẫn đến là có thai ngoài kế hoạch. Thứ hai có thể dẫn đến những cái bệnh viêm nhiễm thông thường. Thứ ba nữa là nó mắc những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu như quan hệ với những cái bạn mà có mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục không nên quan hệ tình dục quá sớm ở cái tuổi vị thành niên này. Bởi vì sao? Sau này hậu quả nó có thể dẫn đến là vô sinh. Bởi vì nếu đã có thai ngoài kế hoạch là sẽ dẫn đến là phá thai. Đấy, và nguy cơ nó sẽ dẫn đến vô sinh rất là cao. Ở tuổi vị thành niên thì nó đang trên đà phát triển, về hoàn thiện thì chưa phát triển hoàn thiện. Nếu như mang thai ở tuổi này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn về thể chất tinh thần. Thể chất là bởi vì đường sinh dục nó chưa phát triển hoàn thiện. Tinh thần là bởi vì cái tuổi này là còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, kinh tế chưa khả năng. Cho nên là sau này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn ở cái sự phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần của tuổi vị thành niên. Nên là hiện nay thì thấy là cái tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên cũng chiếm rất là nhiều. Thậm chí có những trường hợp phá thai to. Ở trong Việt Nam này cái tỷ lệ phá thai to cũng rất là lớn. Về tuổi vị thành niên, phá thai nguy cơ nó xảy ra rất là cao. Đấy, có thể xảy ra những cái tai biến, ví dụ như là băng huyết. Sau này có thể là một lần phá thai đấy vĩnh viễn sau này sẽ không sinh được con nữa. Đấy là cái nguy cơ xảy ra ở tuổi vị thành niên.
Vì vậy, để các em hiểu rõ được tác hại do quan hệ tình dục sớm thì rất cần sự giáo dục kiến thức giới tính từ trong nhà trường, ngay từ những ngày đầu đi học. Cùng với đó, các bậc phụ huynh nên quan tâm đến con cái hơn, cố gắng kiểm soát và định hướng đối với những em ở độ tuổi vị thành niên, không để tình trạng quan hệ sớm bừa bãi và có thai ngoài ý muốn tràn lan.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, đó là chủ đề tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 được Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương lựa chọn tính từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5. Đây cũng là một trong những nội dung mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 thay thế các quy định cũ trước đây. Bài viết Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm của tác giả Bảo Hân đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những ngày qua, người tiêu dùng hết sức hoang mang lo lắng khi các cơ quan chức năng phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca sản xuất sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2 từ bột than tre. Cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Loan, xã Đắk Hua, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông, có hành vi trộn phế phẩm cà phê, vỏ cà phê, hạt cà phê thải loại xay nát với đá xay, sau đó nhuộm đen bằng hóa chất hòa bột than từ loại pin con ó để bán ra thị trường. Đây chỉ là hai trong số nhiều vụ việc bị phát hiện. Người dân rất quan tâm bởi thuốc chữa ung thư cũng như cà phê đều là một trong những mặt hàng tiêu dùng đang được nhiều người sử dụng. Chỉ vì lợi nhuận mà các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh bất chấp tất cả, coi rẻ sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Nói đến an toàn thực phẩm, có lẽ đại đa số các địa phương trong cả nước vẫn có vi phạm. Nhiều cơ sở vẫn sản xuất kinh doanh thức ăn, đồ uống không bảo đảm chất lượng, không theo đúng thành phần nguyên liệu quy định, cũng như quy trình sản xuất đã đăng ký với cơ quan chuyên môn. Tình trạng quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật hay lăng xê quá mức vẫn xảy ra. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm còn yếu. Chính quyền nhiều nơi còn buông lỏng công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương với nhiệm vụ này. Khi làm tốt thì thành tích chung chung, còn khi xảy ra vi phạm thì đùn đẩy, phó mặc cho các cơ quan chuyên môn. Việc xử phạt chưa nghiêm minh dẫn đến hiện tượng nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh nhân luật, chấp nhận chịu phạt để tiếp tục được tồn tại. Trên địa bàn tỉnh, những ngày qua, các địa phương đơn vị đã và đang tích cực chủ động tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm một cách thiết thực, hiệu quả, gắn vào từng công việc cụ thể. Việc ký cam kết và thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn, nhất là các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ được chú trọng, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy tính năng tác dụng của các máy móc thiết bị đã được trang bị. Các lớp tập huấn, hướng dẫn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất thực phẩm an toàn được quan tâm tổ chức. Công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, song tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm vẫn xảy ra. Theo con số tổng hợp của cơ quan chức năng, năm 2017 đã kiểm tra và phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, 4 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Ngay trong quý 1 vừa qua, thực hiện thanh kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm vẫn còn không ít cơ sở vi phạm bị xử lý. Có thể khẳng định, tình hình an toàn thực phẩm hiện vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Một lượng không nhỏ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vẫn hàng ngày trôi nổi trên thị trường. Người sản xuất kinh doanh thì chạy theo lợi nhuận, còn người tiêu dùng thì vẫn coi thường việc chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân và gia đình mình, chưa biết lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn, vẫn ham hàng rẻ mà không để ý đến nhãn mác, hạn sử dụng của thực phẩm. Nghị định số 15/2018 NĐ-CP vừa ban hành đã tạo nhiều động lực thuận lợi, thông thoáng cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, để tránh tình trạng người sản xuất kinh doanh lợi dụng sự thông thoáng này làm ăn phi pháp, gian dối, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm, đồng thời tăng hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Để nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, người dân mong muốn các bộ, ngành, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chú trọng hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, lựa chọn các nhóm đối tượng, các mặt hàng thực phẩm cụ thể để thanh tra, kiểm tra, nhất là các mặt hàng thiết yếu hàng ngày. Với người tiêu dùng, hãy chủ động tìm hiểu, bổ sung kiến thức cần thiết trong việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn thường ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bản thân và gia đình mình.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Mất tài sản do chủ quan. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Quang, Linh Sơn, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 6 giờ ngày 28 tháng 4, tại trước cửa khu căn hộ Rosavina thuộc tổ 11, phường Đồng Quang, anh Giang Kyung Chun, sinh năm 1976, quốc tịch Hàn Quốc, trú tại tổ 11, phường Đồng Quang, là chủ sở hữu của xe ô tô Mazda 3, biển kiểm soát 30E53023 và anh Vũ Việt Phương, sinh năm 1979, thường trú tại Đống Đa, Hà Nội, là chủ sở hữu của xe ô tô Mazda 3, biển kiểm soát 30A61214, phát hiện xe ô tô của mình bị mất. Hai gương chiếu hậu, hai logo nhãn hiệu Mazda phía trước và phía sau, một logo nhãn hiệu Skyati phía sau và một camera lùi. Tổng trị giá thiệt hại của mỗi xe bị mất khoảng 17 triệu đồng. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, anh Nông Văn Ngân, sinh năm 1977, thường trú tại xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, kiểm tra phát hiện tại khu vực vườn ổi của gia đình bị kẻ gian chặt phá và nhổ 51 cây ổi trồng được khoảng 1 năm rưỡi. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang truy xét các đối tượng gây ra các vụ án trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 210 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử phạt hành chính 27 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 358 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 935 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.206 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 220 ca với 823 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an thành phố thu giữ một xe mô tô là vật chứng trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước đó. Công an phường dự họp với 9 tổ dân phố với 742 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,032 gam heroin và 98,983 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan, bắt 2 vụ 6 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh tiến lên và mua bán số lô đề. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 79 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe mô tô, 66 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó một trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, 5 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 103 trường hợp vi phạm, thu trên 46 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 32 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, xe hơi là một tài sản có giá trị. Có lẽ bởi thế mà trước giờ người ta vẫn tin vào độ an toàn cao cùng những tính năng chống trộm của loại phương tiện giao thông này. Thế nhưng sau một số vụ trộm tài sản trong xe, trộm phụ tùng, thậm chí là ăn cắp ô tô gần đây đã cho thấy một điều ngược lại, đó là xe hơi hiện nay đã không còn bất khả xâm phạm với kẻ gian. Bài viết sau của tác giả Hằng Nga đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng đón nghe.
Kinh tế phát triển, nhiều gia đình có điều kiện mua ô tô riêng phục vụ cho nhu cầu đi lại. Mặc dù nắm giữ trong tay một tài sản có giá trị lớn, nhưng nhiều người lại hết sức chủ quan, không những thiếu biện pháp bảo vệ phương tiện mà còn coi nó như một két sắt an toàn, cất giữ trong đó rất nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng. Chính thói quen này cộng với sự mất cảnh giác của chủ phương tiện, vô hình chung đã khơi dậy lòng tham và tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu thừa cơ hành động. Hai vụ việc gần đây xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là một ví dụ điển hình của sự chủ quan đó. Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 26 tháng 3 năm 2018, chị Nguyễn Thị Hà Phương, công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đỗ ô tô sát bờ rào cơ quan, ngõ 279 thuộc tổ 23 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Khi ra khỏi xe, chị khóa cửa cẩn thận rồi vào cơ quan làm việc. Đến 18 giờ 10 phút chị ra xe thì phát hiện kính sau bên phía cửa lái đã bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong, chị phát hiện kẻ gian đã lấy đi một chiếc túi xách da màu đen trị giá 1,6 triệu đồng. Bên trong túi có một số tài sản có giá trị khác. Trị giá cửa kính bị vỡ khoảng 3 triệu đồng, tổng tài sản thiệt hại khoảng 16 triệu đồng. Trước đó, chị Nguyễn Thị Hằng ở tổ 15 phường Phan Đình Phùng đi đón con tại trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên cũng để túi xách trên ghế phụ phía trước rồi khóa cửa xe. Khi ra phát hiện xe đã bị cậy cửa, chiếc túi bị kẻ gian lấy trị giá 8 triệu đồng. Bên trong có điện thoại, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ khác. Theo các điều tra viên có kinh nghiệm, những trường hợp mất trộm đồ trên xe hoặc phụ tùng xe, nguyên nhân chính đều do chủ xe chủ quan. Dừng đỗ ven đường, trên vỉa hè, trong ngõ rộng vào những thời điểm vắng người qua lại, như buổi trưa, tối muộn hoặc đêm khuya mà không hề gửi ai trông coi. Đây là cơ hội cho bọn tội phạm hoạt động. Đặc biệt là các chị em phụ nữ có thói quen để nhiều tiền trang sức ở túi rồi để ở trên xe. Không khó để nhận diện thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm nói trên. Bọn chúng thường đi hai người, lợi dụng thời điểm vắng vẻ, phương tiện đỗ ngoài đường, không có ai trông coi. Một tên sẽ nhanh chóng tiếp cận và thao tác trong khi đồng bọn làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài. Xong việc, chúng nhảy lên xe máy đã chờ sẵn để tẩu thoát. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một vài phút. Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, Công an thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương cử cán bộ nắm tình hình, thành lập chuyên án đấu tranh, quyết triệt phá ổ nhóm tội phạm nói trên để ổn định lại trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ một số vụ việc. Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các chủ phương tiện khi ra đường nên hạn chế mang theo tài sản có giá trị. Khi có việc cần gửi xe ô tô ở những nơi an toàn, trên xe nên lắp hệ thống camera. Khi bị mất tài sản, báo ngay cho lực lượng công an gần nhất. Đặc biệt, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin và đề cao cảnh giác trước loại tội phạm đang có nguy cơ bùng phát này. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Sáng nay, các khu vực trong tỉnh đã có mưa, một số nơi mưa to kèm dông. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, từ nay đến hết ngày 4 tháng 5, các khu vực tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 5 tháng 5, mưa sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do sét, lốc cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3 tháng 5 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quả dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726. Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quả dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726.
nghe về nắng nóng. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý. Lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả mũi. An toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi ôi thích quá phải mua ngay thôi. Làm mát không khí quạt điều hòa Sun House. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sun House, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Hãy đến ngay các đại lý Sun House gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sun House.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.